Express. Thưa quý vị, nhiều nhà quan sát thị trường nhận định, nếu ví lạm phát ở Mỹ trong thời gian qua như là một quả bóng, thì hiện thời, quả bóng này đang ở mức căng nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Hồi tháng trước, Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này tăng 8,5% trong vòng 1 năm. Và để đối phó với tình trạng này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed mới đây đã thông báo nâng lãi suất lên 0,5%. Tuy nhiên, tình trạng bão giá vẫn đang diễn ra trên khắp nước Mỹ. Người Việt tại đây đang chứng kiến mức giá cao hơn tại các trung tâm mua sắm, cửa hàng tạp hóa hay là cây xăng.
Ví dụ như ngày xưa chị mua một hộp cua trong Costco trước cái đợt mà lạm phát này này thì là tầm 20 đồng thôi. Bây giờ em biết nó lên bao nhiêu không? 36 đồng, lên rất là kinh khủng.
Ngày xưa một chai nước mắm nó chỉ có 3-4 đô thôi. Bây giờ em phải mua tới 6-7 đô. Có cái loại có bữa nó lên tới 9 đô. Hoặc là uống cà phê, anh hay uống cà phê của Vina Cà Phê. Mấy tháng nay là nó không có hàng. Tức là chi phí vận chuyển nó cao quá, chắc là người ta cũng không có nhập về.
Tiền xăng nó cũng tăng. Bình thường ví dụ như ông xã chị chạy xe một tuần là trả 80 đồng tiền xăng. Bây giờ xăng nó lên, dù khi mình phải trả là một tuần là 100-120.
Và để thích ứng với tình trạng trên, họ đã...
Bọn chị toàn phải canh họ sale á. Ví dụ như trong Costco là có một tháng họ sẽ sale một số mặt hàng nhất định nào đấy. Thì mình biết những mặt hàng này mình sẽ dùng cho mình tranh thủ mình mua.
Cái gì mình xài bớt lại chút. Như ngày xưa cuối tuần là phải đi ra ngoài ăn tiệm 2-3 lần. Thứ bảy chủ nhật thì bây giờ mình cắt lại thì ăn bữa thôi.
Quý vị đang nghe VN Express nay sáng ngày 12 tháng 5. Thống kê của Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ AAA cho thấy, 5 bang bao gồm California, Nevada, Alaska, Hawaii và Washington có giá khí đốt cao nhất trên toàn nước Mỹ và cũng là nơi có những thành phố có chi phí nhiên liệu đắt đỏ hàng đầu. Chị Hoàng Anh, một người Việt đang sống tại California kể, không chỉ giá nhiên liệu, giá thực phẩm cũng đội lên mức mà chị mô tả là cao kinh khủng. Điều này khiến chị và gia đình phải cắt giảm nhiều kế hoạch hay những hoạt động thường niên.
Tất cả những cái dịch vụ đều tăng hết. Đặc biệt là thức ăn, em biết không? Lên rất là kinh khủng, rồi là internet, các thứ đều lên hết. Họ cứ bảo bây giờ tất cả các thứ đều lên, thành ra họ lên. Xăng thì đặc biệt xăng lên nhiều nhất. Ví dụ như ngày xưa 10 ngày chị đổ một bình xăng thì hết có 40 mấy đồng thôi. Nhưng mà bây giờ trong 10 ngày chị đổ một bình xăng thì hết khoảng 70-80 đồng rồi. Nói chung là mọi thứ nó đều tăng giá hết á mà. Thành ra là bọn chị phải, nói chung là mua sắm cũng phải tiết kiệm, mua những thứ cần thiết thôi. Còn những thứ mà không cần thiết thì mình cắt giảm. Chẳng hạn như là đi chơi, đi du lịch này nọ là cắt giảm hết. Tỉ như ngày trước là một năm bọn chị sẽ đi du lịch khoảng 1-2 chuyến. Tức là mình sẽ tự đi du lịch thôi, tức là mình đi road trip đó. Thế nhưng mà bây giờ em thấy rằng xăng nó lên kinh khủng. Như bên chị bây giờ là hình như 5 đồng 25 một gallon. Cho nên là những cái chi phí đó nó cao quá. Thì là mình đi một chuyến đi như vậy là nội tiền xăng không. Chưa kể các tiền như thuê khách sạn rồi là mua sắm thức ăn khi mình đi đường đó. Nó đều tăng hết. Cho nên bọn chị cắt giảm hết. Hình như năm nay hình như không có đi đâu luôn á.
Sống nhiều năm ở Mỹ, dù khá sốc khi phải đối mặt với đợt lạm phát lần này, nhưng chị Hoàng Anh cho biết, không chỉ chị mà nhiều người Mỹ cũng đang dần thay đổi thói quen để có thể thích ứng.
Thói quen tiêu dùng mình phải thay đổi. Ví dụ như ngày trước chị chưa có bão giá thì chị mua những cái gì chị thích. Chị thích là chị mua thôi, không nhìn giá luôn. Lúc này là mình không phải là thích mà mua, mà mình cần thì mình mới mua. Ví dụ như là thức ăn thì đương nhiên là có đắt thì em cũng phải mua về ăn rồi, đúng không? Đấy, hoặc là những cái đồ dùng trong gia đình thì có đắt thì em cũng phải mua. Cho nên bọn chị toàn là phải canh như là họ sale á. Costco ví dụ thì họ sẽ gửi thư cho mình, hoặc là mình online mình biết là trong tháng tới họ sẽ sale những mặt hàng gì. Thế là chị bắt đầu chị lục hết trong nhà, chị bắt đầu chị phải đi tìm. Ví dụ mình đang cần dầu gội đầu, kem đánh răng, mình đang cần xà phòng giặt, rồi là nước rửa chén, mì tôm hoặc là phở, những cái thứ đấy mình cần mà đợt này nó sale là chị tranh thủ, chị sẽ mua những cái thứ đó cho nó đủ dùng trong tháng tới. Mà em biết nhà chị là thu nhập cũng không thuộc diện thấp, nhưng mà mình cũng phải tính toán, bởi vì em biết ở Mỹ thì tất tần tật là mình phải trả tiền đó. Bill nó tới hàng tháng, tới như tiền điện, rồi tiền nước, rồi tiền internet, rồi tiền TV. Cho nên là mình phải tính toán, chứ không mình sợ mình tiêu nó thâm mất rồi không có tiền để dành. Chị đi chợ mà những người Mỹ mà họ nói chuyện với mình á, họ cũng than, họ cũng trời ơi tất cả mọi thứ đều tăng, cho nên bây giờ tao chỉ mua những cái gì mà đang sale thôi. Tức là nhiều khi họ không ưng ăn cái đó, nhưng mà vì sale cho nên họ sẽ mua cái đó để họ ăn. Họ kêu là lạm phát này là hình như 40 năm trở lại đây mới có cái lạm phát như thế này. Mình cũng sốc, mình kêu Mỹ một cường quốc như vậy mà cũng có những cái người họ cũng phải chịu cái bão giá như này bằng cách là tằn tiện như vậy đó. Mình cũng sốc chứ.
Theo các chuyên gia quan sát thị trường thì một trong những lý do khiến lạm phát tại Mỹ tăng cao chính là xung đột địa chính trị giữa Nga và Ukraine hồi đầu năm nay. Xung đột khiến giá dầu thế giới tăng cao, giá dầu tăng khiến giá cước vận tải tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy khiến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng. khi chuỗi cung ứng đứt gãy, việc vận chuyển nhập hàng từ Việt Nam gặp khó khăn, buộc cửa hàng đồ Việt của anh David Hùng cũng phải tăng giá nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, khác với chị Hoàng anh David cho rằng bản thân cũng đã dự đoán được tình hình nên không quá bất ngờ.
Xăng dầu logistics nó rất là bị kẹt chỗ đó, cho nên là nó thiếu cái nguồn supplier, nói chung cái gì nó có hơn chút. Ví dụ như là bây giờ mà đồ mà nhập từ Việt Nam về là không dám nữa, vì lý do là đâu có công chở tới đâu, mà nó về tới cảng cũng không có tài xế để chở container về nữa. Ngày xưa là một container là khi mà nó về tới nhà mình, nó dỡ hàng ở kho mình, nó cho mình lưu công có thể là cả ngày, bây giờ nó chỉ cho mấy tiếng thôi, mà nếu không nó sẽ phạt, vì lý do là nó không có đủ xe để nó chạy nữa, không có tài xế thì cái gì nó cũng phải lên, mình giá mình cũng phải lên. Anh nói đơn giản thôi, ví dụ như là ngày xưa một chai nước mắm nó chỉ có 3-4 đô thôi, bây giờ em phải mua tới 6-7 đô, có cái loại có bữa nó lên tới 9 đô. Có một số người thì người ta sẽ hụt hẫng, nhưng mà thực sự là mình cũng biết trước được cái tình hình nó sẽ là vậy, nhưng mình thấy nó cũng bình thường, tại vì mình biết sau cái đợt Covid thì cái lạm phát nó sẽ tăng cao thôi, mình hiểu được cái câu chuyện nó nằm chỗ nào.
Là chủ của một tiệm nail tại New York, chị Hannah Nguyễn cho biết lạm phát khiến người tiêu dùng cân nhắc đến chi tiêu và điều này ảnh hưởng rõ rệt tới việc kinh doanh của chị.
Tại chị có tiệm nail thì nói chung là cái ngành nghề mà nghề nail của mình hoặc là nghề nhà hàng á, nó dạng thuộc vô là xa xỉ phẩm, giống như là cái đó là không có phải là cần thiết. Nói về sắc đẹp như tiệm tóc, tiệm nail, nhà hàng thì thường thường khi mà lạm phát như vậy á thì là mình sẽ bị vắng khách. Nói chung là nó giống như là giảm 30% so với hàng năm. So sánh cách đây năm ngoái đi, mình sau khi mà dịch xong á, 2020 mình mở cửa tiệm lại á, thì ví dụ như cái tuần này á mình kiếm được là 22.000 một tuần đi, thì năm nay nó còn có khoảng 19.000, mất hết 3.000. Thường thường mà lễ, những cái ngày lễ như là lễ hôm vừa rồi Mother's Day ở bên Mỹ á, là coi như là một trong những cái ngày lễ lớn, thì những cái ngày đó thì thường thường họ đi làm đẹp để họ đi ăn nhà hàng với nhau, họ dẫn mẹ họ đi ăn hoặc họ đi ăn gia đình á, thì thường thường cái tuần trước của cái tuần lễ của mẹ đó thì 1 hay 2 tuần trước nó lúc nào tiệm chị cũng đông khách hết á. Thì năm nay á, nói chung là vắng, tiệm chị là coi như là lúc nào cũng đông khách, cũng kín hẹn hết. Nhưng mà năm nay thì nói chung là nó chậm hơn, thợ ngồi chơi nói chung là không có kín như mọi năm. Chỉ có ông anh chị làm nhà hàng thì là coi như ông cũng nói là vắng. Thường là mọi năm á, là coi như là tiệm ông mới đông khách, mà năm nay là coi như là ông cũng vắng, không có đông như mọi năm, cắt giảm nhân viên xuống. Thì nói chung là cũng bị ảnh hưởng về chi tiêu. Thì chị nghĩ những cái người bình thường mà đi làm mà nhân viên mà trả tiền hàng tuần á, thì nói chung là họ cũng phải chi tiêu, là họ cũng phải tính cân nhắc nhiều.
Từng vật lộn với khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 2008, nên với chị Hana, đợt lạm phát lần này không quá khó khăn. Chị cho biết bản thân luôn có sự chuẩn bị và thích ứng với mọi tình huống, đặc biệt trong cách chi tiêu.
Tại vì chị hồi lúc mà chị qua Mỹ là 2008 á, là cái tình hình kinh tế nó cũng giống vậy, nó còn tệ hơn giờ vậy. Đây là giống như là mình cũng quen rồi. Tại vì hồi 2008 lúc đó nó khủng hoảng kinh tế, tại vì bất động sản, mà lúc đó nó cũng bị lạm phát luôn. Những cái lúc mà nó vắng khách như vậy á, thì chị hay chạy quảng cáo, chị hay khuyến mãi. Ví dụ như là thay vì mình ngồi mình chơi á, thì chị tạo ra những cái gói khuyến mãi. Chị có mất công là mình làm cái thời gian nó nhiều hơn thôi, chứ còn tiền thì cũng không có bớt nhiều.
Vâng, thưa quý vị, vật lộn cùng với bão giá, cố gắng thay đổi để thích nghi. Nhưng nhiều người Việt tại đây vẫn đang từng ngày đặt niềm tin vào các chính sách của chính phủ Mỹ thời gian tới.
Chính phủ nó có nhiều cái chính sách cũng hay lắm, nó kèm cũng hay lắm. Ví dụ như chẳng hạn như đang chuẩn bị cho thêm tiền internet, cho tiền nhà hay tiền gì đó, tiền xăng. Ở bên đây nó được cái là nó nhanh nhạy chuyện đó lắm. Luật nó sẽ ra liền, nó cho một tháng là bao nhiêu tiền hỗ trợ. Từng đợt vậy đó, để bù vô cái khoản mà các hộ gia đình của Mỹ nó bị thất thu. Quốc hội của từng tiểu bang người ta sẽ bàn, người ta sẽ return lại hết à. Tại vì người ta lấy cái tiền thuế của thặng dư của tiểu bang á, thì người ta cho lại người dân. Nghe nói là đang chuẩn bị cho người 400 á. Nhà cứ em bé thì sẽ được thêm đầu người nữa, là nhà có 4 người là được là 4,46 ngàn, ví dụ vậy.
Chị nghĩ là chính phủ Mỹ họ sẽ phải có cách để kiềm chế lạm phát. Ví dụ như vừa rồi là Fed vừa là tăng cái lãi suất lên 0.5%, tức để họ nói là cũng là để kiềm chế cái lạm phát đó em. Mình không biết là nó thực tế nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà chính phủ Mỹ chị nghĩ là họ sẽ phải có cái biện pháp nào chứ người ta không còn để người dân họ phải chịu cực khổ như vậy đâu.
Tình hình mà kinh tế mà đợi mấy tháng thì nghĩ chắc nó cũng chẳng khắc phục gì đâu. Hy vọng thì tới 2-3 năm nữa, 2025 26 thì hy vọng là nó sẽ ok hơn. It will not be my only speech in inflation, I'm sure,
but we look at the economy today. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông cùng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang nỗ lực giải quyết tình trạng lạm phát tăng cao ở nước này, nhấn mạnh đây là ưu tiên hàng đầu trong các vấn đề trong nước đối với chính phủ Mỹ. Phát biểu với báo giới, Tổng thống bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của người Mỹ trong bối cảnh giá hàng tiêu dùng tăng hơn 8% so với năm ngoái. Ông cũng cho biết thêm, đang xem xét cách thức tốt nhất để giảm các mức thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt. Nhưng lưu ý hiện chưa có quyết định nào được đưa ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!